Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị chắp tay niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy giảng tiếp cái phần hai chúa buộc ta mà cầu giải thoát với cái cốt lõi của sanh tử và niết bàn. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng cái thính chúng ở trong đây còn lại cũng cả trăm người, mà đa số là những đệ tử đã theo tôi cả lâu rồi. Thành ra cái phần này nếu mà tôi để tôi giảng ở những cái pháp hội mà khác thì những thách chúng khác nó lạc lõng. Thành ra khi quý vị chọn một cái đề tài mà quý vị cho cái người thì mình muốn cái người đến ăn nghe sẽ nghe tiếp. Cũng như tôi nấu ăn cho quý vị ăn mà cái người này ăn rồi mà ăn nửa tô trên rồi cái nửa dưới không biết sao chấm hết. Phải không? Thành ra tôi giảng tôi cũng xin lỗi tất cả những phật tử mà về họ nghe cái cuốn băng này họ nói sao à? Thầy không giảng ở trong đó, tụi con về thì giảng, đó là tôi nói cho những người không có mặt ở đây khi họ khai cái băng này. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong cái 10 pháp giới đó, thậm chí là địa ngục, kể đến là ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi quỷ thần, Atula, rồi Atula dưới mình nha, rồi cái người, rồi thiên, rồi thanh văn, rồi duyên giác, rồi Bồ Tát, cuối cùng là Phật thường. Thì bây giờ ở trong các bài kinh của Đức Phật, cái bài kinh nào mà đưa ta về cái pháp giới cao nhất là 10, pháp giới thứ 10 sẽ đọt vào cái pháp giới thứ 10 của lần đó là Phật thường, đúng không quý vị? À, bài kinh nào? Kinh Pháp Hoa. Còn kinh nào nữa? Kinh Hoa Nghiêm. Kinh nào nữa?
Kinh Vô Lượng Thọ.
Kinh nào nữa? A Di Đà. Quán Vô Lượng Thọ. Kinh nào nữa? Đại Bát Niết Bàn. Kinh nào nữa?
Đại Bảo Tích.
Đại Bảo Tích. Kinh nào nữa? Kim Cang. Kim Cang nghĩa là bát nhã đó quý vị. Lớn lắm, nó tới 6 cái gì đó, tại vì chúng ta không biết chữ bát nhã. Bây giờ có những người vô đây đó, mà cái người nào mà đi chùa đó mà còn cắt tới Đức Phật A Di Đà thành Phật. Bởi vì để vô kinh Pháp Hoa, Đức Phật A Di Đà là một trong những 16 vị anh em sa di dưới Phật Thích Ca, có không quý vị? Hả? Mà Phật Thích Ca là em út phải không quý vị? Thì nó nói là hai vị thành Phật ở phương Đông tên là gì? Hai vị thành Phật ở phương Bắc tên là gì? Hai vị thành Phật ở phương Nam tên gì? Hai vị thành Phật ở phương Thượng, hai vị thành Phật ở phương Tây. Còn ta là người thứ 16 thành Phật ở cõi Ta Bà, có không? Như vậy mà tại sao Đức Phật Bổn Sư lại nói là Đức Phật A Di Đà thành Phật mới có 10 kiếp, mà Đức Phật A Di Đà là hào quang đệ nhất? Đức Phật A Di Đà hào quang cái gì cũng đệ nhất hết rồi á, mà đã là Phật rồi thì đã trở về với thanh tịnh bình đẳng giác, mà tại sao có ông Phật này hơn Phật kia? Thì ở trong kinh nó có những người nói là ông Phật Thích Ca thì cái hào quang phóng được bao nhiêu, mà ông Phật A Di Đà là phóng bao nhiêu, mà Phật A Di Đà là hào quang vô lượng soi sáng khắp mười phương. Mà cuối cùng á có cái câu là lãnh lễ trong bản kinh sám hối, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật không á là nói về cái vô lượng thọ, là nói về vô lượng quang, là vô lượng thọ tức là cái phần tánh không bao giờ bị sanh diệt, vô lượng quang tức là phần tánh là phải là cái sáng suốt, vô biên quang tức là không có ranh giới, vô ngại quang tức là không có cái gì mà ngăn ngại hết, phải không? Là trí huệ quang, là thành thật quang. Thì như vậy cái câu trong kinh là nói cái câu Nam Mô A Di Đà Phật không có gì nói về cái ông Phật A Di Đà mà cũng có nghĩa về nó Phật tánh. Còn cái ký tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là nói về tất cả những ông Phật Di Đà của chúng ta đó, pháp giới là tất cả bầu vũ trụ này, tạng thân, tạng là tạng thức, mà từ thức mà chuyển tinh trí phải trở về với cái gì? À, chúng ta phải trở năm cái thức đầu của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân, là thành sở tác trí. Từ cái thức mà chúng ta chuyển biến thành cái trí cho là thành sở tác trí. Con mắt hồi xưa là dùng con mắt á, mà là thức á, là cái gì mà đúng với cha mẹ kiến thức mình học. Chẳng hạn như bây giờ mình là người Việt Nam mà ở thế hệ trước 100 mình đi học về đó, là mình phải vô đầu tiên là thưa ông nội về cái người lớn nhất, đúng không quý vị? Rồi tới thưa bà nội, rồi thưa cha, rồi thưa mẹ, cậu gì, con gì. Là cái thời đó là mình được kiến thức, là mình được người ta, không phải là cái vừa cái của mình, không phải là cái vô sinh lý của mình, mà cái đó do người ta nhồi cho mình. Thành ra khi mà mình đi qua tới bên Mỹ, mình thấy như vậy, hai môn, hai đế, hai đế môn, là sao? Mình nổi sân. Như vậy mình lấy cái gì để đúng và sai? Trong khi đó, những đứa trẻ tại Hoa Kỳ này, nó được đào tạo là hai môn, hai đế, hai đế môn, thì nó vô Việt Nam, nó thấy đứng dậy, cái đó nó crazy. Hả? Cái nào đúng, cái nào sai? Quý vị thấy rõ không? Thì những cái đó chúng ta kêu là thức. Thức là cho một người nào, họ làm cho mình một cái kiến thức trong đời của mình. Còn người có trí thì nhìn cái đó là sao? Hả? Mà hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, hoa sen vàng thì ánh sáng vàng, hoa sen đỏ thì ánh sáng nhỏ, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Mà muốn màu nhiệm thơm tho trong sạch tức là chúng ta tùy duyên, phải không? Ha? Ở tại Hoa Kỳ thì hai môn đe cũng là đã hiếu rồi, ở Việt Nam là trước 75 là phải thương về trình. Thành ra công kinh A Di Đà cũng như thế rõ hả? Mà chúng ta hả, mà mình là ngồi ở hoa sen xanh thì bắt hàng kêu phải xanh, mà nó ngồi hoa sen vàng thì nó phải sen vàng, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ màu nhiệm thơm tho trong sạch. Rồi tại sao không nói là một kiếp hai kiếp, mà nói Phật A Di Đà mới thành Phật cách đây 10 kiếp thì 10 pháp giới gì thế đó à, hãy lọt vào trong cái giới thứ 10 mới là thành Phật rồi, phải không? Mà tại sao khi mà chúng ta tu tịnh độ, chúng ta về đó đồng với cái bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là chúng ta muốn về con cực lạc không phải dùng chút ít công đức nhân duyên mà được về. Chúng ta phải phát cái gì? Phát tâm Bồ Tát có cái gì? Quý vị về có gì biết? Con về một trái với thầy khổ, chắc chồng, chắc con, chắc cha, chắc mẹ, sinh Phật A Di Đà cho con về sớm càng nào tới tuần ấy, còn tuổi mẹ nó chỗ nó chết mẹ nó đẩy đi, về được không? Cái tâm đó là tâm ích kỷ, ha? Con thì con chán con vợ, chán chồng á, con chán bà nội là con cầu Đức Phật A Di Đà dành cho con một chỗ ngon, còn tuổi này thì mẹ nó cho nó chết nó nát đời đi, được không? Cái tâm đó là về bảo đảm chết cái là thấy xuống địa ngục liền. Thì như vậy là quý vị mà phát cái tâm đầu tiên là phát cái tâm Bồ Tát, quý vị mới lọt được. Tại vì á, mà nếu không phát tâm Bồ Tát á, mà quý vị tu, có những người nhà tu tịnh độ nha, thầy ơi thầy, con kỳ này là con thành tánh, hỏi sao vậy? Con về Việt Nam ha, con mua một miếng đất ở trên Đà Lạt á, để con cắt cái tóc ha, con cắt cái tóc với con tu tinh tấn lắm, con niệm Phật một ngày 6 thời là biết rồi. Rồi con là Việt Kiều, mình biết gì con về hưu đó, con làm được, gọi được tháng 1800 thế con, tại vì chồng con là nước Mỹ á, ăn luôn cái tiền mà dở lính hưu đó. Thật ra bây giờ để con sướng lắm thầy, con hay là con giao cho con hỏi cô làm sao, bây giờ con thọ sa di mà con bên đó con có hai ba đệ tử là con đi thì theo đi phục vụ cho con, có sao vậy? Tại vì con nói con giao cho mấy sư bà đó 1800 rồi biết sao là hậu thất cho con, thấy không? Con tu con bạc duyên hết, mà quý vị biết ở Việt Nam có 1800 tháng đưa ra hộ không? Hộ hết chứ, hộ không sư bà?
Dạ, hộ
100%. Mà mấy sư bà dễ thương á, người ta nói mấy sư bà nó khó chịu thì sư bà giao cho con hết. Trời ơi, tôi ở đó tôi cũng giao cả 8 tháng biết bao nhiêu tiền đó. Mà nói con tu thân định hỏi chị với sư phụ ấy, nghe nói thầy có cái quệ nhạc thì coi con về đâu ha. Tôi nói tại sao cô về đó cũng ở bên đây đó. Con chán lắm, con thấy ở đây tu vô chùa nó phiền não quá, người này nói xấu người kia rồi hơn thua. Thầy con về con tu thanh tịnh lắm, con nguyện đời sau mới là một đời dạng sanh hết, là con nguyện là con lên đó là con không muốn gặp bạn bè chồng con. Tôi nói cô tu cái này cô tu 100 năm cô cũng không có về được lại, mà cô thành cái gì? Cô trở thành một cái loài là cái loài gì, cái gì biết không? Cái loài ngạ quỷ đó, ích kỷ hả? Mà cô đỏ lạ, cô bắt các tỳ kheo ni lớn hạ hơn cô để mà phục vụ cô. Tại vì ta, mấy bà kia thì thấy bây giờ cô ra cái điều kiện, ai mà lãnh tôi hộ thất cho tôi 1800 thì bây giờ cô đưa cái tham ra cô câu. Mà ở Việt Nam có những cái chùa tới cần 1800 tháng thì ta sẵn sàng ta hộ thất, phải không? Ta hộ thất chứ. Thành ra cô tu cái kiểu này đó, cô càng ngày cô đọa địa ngục bằng cái tâm gì? Thì trong 10 pháp giới mình coi cái động cơ nào mà cô đi, cô chán cái cõi này là vì cái tâm tham. Cô bắt ông chồng cô qua sen xanh, mà ông qua sen đỏ, cô bắt phải là nhổ màu xanh, phải không quý vị? Không chịu ý thì cũng đi rồi á, cô vô chùa cô bắt ai cũng phải là tu kiểu cô, phải không? Mà không tu đúng cô đó, cái bản ngã cô trình nào, phải không? Thành ra không tính cô, cô thấy ai cũng là phạm phu. Cô thấy trong chùa phạm phu tự tử, cô đã thành Bồ Tát chưa? Mà Bồ Tát đâu có đóng cửa mà trốn trong đó. Ngày Di Bất Cần, ngày đó nói ngày Sa Lợi Phất, ngày làm gì đó, ngày nó chưa nên ngồi thiền. Ông nói sao không đi ra ra ngày giờ thành sáu bảy mà thiền. Ở đó người đàn ông qua là bà lại, tôi nó phiền não quá. Ngày Di Bất Cần, xin lỗi, ngày Di Bất Cần nó nói ngày Sa Lợi Phất. Ủa, ông thiền như vậy là thiền gì? Thiền á, mà đúng nghĩa đó, không lìa thế gian giới mà vẫn nhập định, vẫn không vợ không con mà không ái nhiệm, thấy không? Cái đó mới là thiền định. Còn ông bây giờ đó, ông chạy vô đây là ông định trong cái lúc này, còn lúc ông trở ra đó, thì ông lộn rồi, phải không? Thì ông phải đi đứng trong cái điểm khổ ta bà mà không rời chúng sanh, phải không? Thì đó mới là đại thiền định. Còn ông là thuộc là phàm phu thiền hoặc là quái đạo thiền. Ngay từ đó ngày sau là Phật mới ngộ. Hả? Bây giờ tôi hỏi cái thiền viện khoảng một ngày hai tiếng đồng hồ cái chân ngồi im lắm, nhưng mà quý vị nhập vào đó là cái gì? Quý vị nhập cho tròn vào sơ thiền thì ly khổ đắc lạc. Có những người trong gọi tôi thiền bây giờ tôi khoái nó tới giờ ăn lạc. Tôi nói ông đang hút xì ke đó. Hỏi tại sao vậy? Có thể mấy người đã từng hút xì ke không? Cái giờ phê nó có là mát không? Phê quá trong hút là đã. Hút phê nó hai tiếng rồi chạy cái ngô nữa. Nhưng mà những người xì ke đó họ tìm cảm giác ăn lạc là gì? Bằng tiền. Phải không? Còn mấy cái vị thiền sư mà nhập vô đó thì tìm ly khổ đắc lạc, tức là còn có hai rồi mà pháp tu chúng ta là bất nhị, đúng không quý vị? Hả? Đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Thầy có một người mà sao tôi nhập được sơ thiền rồi, gọi tôi một bạn đồng tu từ xưa, thầy tôi bây giờ tôi ngồi ha, tự nhiên là tôi mất cả thân ly thân, tôi chỉ còn có một cái cục bông gòn. Em nói cái này thì những người đó tu thiền nó hiểu rồi. Thôi bộ lỗ chân lông em là có hơi thở, em mất cả định giác đầu trên đầu dưới. Nhưng mà tôi nói ông vẫn còn có một cái định hướng là lạc. Ông ly khổ rất lạc. Thì những người tu thiền, em có đã tu thiền thời gian, chị mới tu thiền. Thì ly thanh rồi mất bao lâu đó là bắt đầu được tiếng rửa, bắt đầu nó đau đau trên cái em trở về đã. Tôi nói là mà em chỉ trong tới giờ ngồi thiền, tới giờ ông là một cái người hút xì ke trong thiền viện. Chứ gì nữa, có phải là mê cái mùi vị an lạc đó không? Hả? Mà nếu tất cả các vị nào mà tu kiểu ông thì làm gì có một vị Bồ Tát xuống đây nếu một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nên hoài. Hả? Nhiều khi chị có tôi đi xin giới thiệu thông lai, hả? Sao mà gan quá vậy? Hả? Một bà già đã khổ trong gia đình, người ta sợ rồi. Mà lãnh chi mấy trăm bà già hết lại để cho lần kia tôi nói họ. Thì thấy tụi hành sáng của Kinh Lăng Nghiêm, Ngài An Nam, Ngài nói gì? Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần phải tu như một lịch trình 300 ngày kiếm mà thấy được pháp thân. Hả? Pháp thân là gì? Bàn tay này là bàn tay của chúng sanh, tức là không có cứu ai. Bàn tay này là bàn tay cứu độ chúng sanh, chỉ lật lên một cái thôi, phải vô minh tánh, tức là phóng tánh. Chỉ khác nhau đấy. Ngày hôm qua ngày ưng vật qua là giết người 999 mạng, ngày sau ngọc Phật thấy một người đàn bà tiến bộ thương xót là hở lật một cái là hết rồi. Thành ra chúng ta tu trong chùa có 10 pháp giới, mà chúng ta tu vô đây đầu tiên mà có những khi quý vị đem trò lại cái đoạn vậy, vô đây vừa đứng đó đó bắt đầu người ta mình thọ Bồ Tát giới, nhưng mà người đó mới thọ ngũ giới, ta đâu có biết. Mình mặc cái áo Bồ Tát giới màu nâu đó thì Bồ Tát giới bà đâu biết. Cái tự nhiên sao mình ngồi dưới cái mặt nổi xanh hùng hùng, tôi vô tôi hỏi tại sao cô xanh vậy, tôi đi mình hỏi đó, con là Bồ Tát mà nó sao con còn vậy đó ha, để coi được không ha. Thì nói sao? Thì dù bà đó là mặc cái y Bồ Tát, tức là vào cảnh giới thứ mấy như vậy? Thứ chín rồi, trong cái mười cảnh giới. Nhưng mà sao? Cái tâm là gì? Cái tâm sân. Thì cái bà đó vô đây sẽ sau khi chết, cái tâm đó sẽ đi vào cái lời Atula. Vì thế đó chưa? Thật ra, sao đó? Thấy không? Cái bà nào mà dành cái địa vị này kia, rồi có cái bà vô tham, tham là sao? Bắt đầu như ngày qua là nghe nói cho lãnh lập, có mấy bà chạy lên xí độ xí trước rồi nói nhỏ tôi, tôi cho đã được rồi nói nhỏ, con thấy cái bánh đó xem nhà thầy cho lọc không, thầy cho con lấy gì cho cái hoài con nhớ nha, con nói trước để sợ hộ pháp bắt nha. Hỏi sao sư phụ, con xin sư phụ trước qua mà chưa ra lệnh là con lấy trước rồi đó, giỏi nha, lấy thùng rác lớn không, trời ơi tôi đã bốn ngày lấy thùng bánh gì cho cháu hoài hả, quý vị thấy rõ không, thấy rất là tội nghiệp. Là cái tâm nó gì về đâu quý vị, tâm tham mà còn về để mà sau này chui vô đó để mà làm cháu là con của nó. Hả? Có gì thấy rõ không? Thì vô như vậy là sao? Bây giờ mình điếm 10 pháp giới này, địa ngục này, ngạ quỷ này, xuất sanh này. Cái loại nào đó mà tham lam thì đi bốn pháp giới thế nào? Đó coi như là cái loại ngạ quỷ. Hả? Rồi cái loại nào sân si là coi Atula mà sân nữa thì xuống địa ngục. Hả? Sân mà giận bỏ coi như này kia đó. Chẳng hạn gì con là qua con đơn tướng cây, sư phụ nói sẽ thương không bằng. Con tướng cây là cái tâm nào? Thật ra trong này đó, có những người bạn đồng tu nói tự nhiên á, cây hoa trong này của hồng ngọc cũng chịu tưới, chúng ta cũng vậy, nó cũng tưới cây tre vậy đó, rồi cũng trồng cũng mới bầu mới bí, rồi một số hoa, có nhiều người nói vậy nhưng mà thầy nhìn khác này, thầy nó cũng hồng ngọc đó, cái tánh cũng vừa trồng vừa trẻ, mà trong này đó chỗ nào cũng có người dân đất, như là thương xế binh, người cày có ruộng thì thương xế binh có nhà, mỗi người được cắm dùi hết là kiếm hết rồi, thì cổ là hôm nay cổ cũng bực mình đó, thầy nói cổ thích kiếm cái chỗ nào ở trong cổ cũng của mình thôi, cái nhìn của thầy nha, cái nhìn của tất cả người nhìn, bây giờ thầy nói nè. Muốn nhìn mình ở pháp giới nào thì mấy người cái thầy của hồng ngọc của pháp mà tướng nước cũng tứ cái gì đâu mà cũng kéo dây ra là cổ còn kêu gọi phật tử cũng dùng dây ở đây cúng, thì đó là cái nhìn của từ pháp giới, phải không? Là có người nó bực mình, nó có đi nó té người ta, là có người nói cổ này kia, nhưng mà đứa pháp giới của Phật và Bồ Tát là sao? Cô hồng ngọc á, cô vô đây cổ đã cúng dường từ khi còn cư sĩ, là cổ theo thầy từ hồi còn cư sĩ San Jose, rồi người ta đã bỏ hết chồng con ta vô đây, phải không? Mà bây giờ người ta chỉ kiếm một gốc kê là người ta tưới, nhiều khi cổ tưới là cổ tìm cũng như là trong cái mầm nổ là cái bụt măng nào không, thấy không? Rồi cổ trồng bầu để chi? Ở trong này nhiều khi ai cầu con mà đầu năm nó không có con cũng thẳng trong trái, thấy không? Nhiều khi cái tâm là tâm Bồ Tát, thấy không? Vô đây lại ngày tiên quá cho con bị cầu nữ mà con cũng thẳng trong trái bầu, vậy biết đâu nó có cái bầu, thấy không? Rồi nó cúng cho cổ mới tiền. Thành ra cái tâm thầy vui thầy cũng không có la con, nhưng mà khi nào có lễ đó, đừng có cản trở, không sao, còn ngày thường cái tưới thôi, chứ phụ có cấm con cái đó. Nhiều khi mai mốt con chết rồi con về con làm thành giữ cây tre nữa. Chứ thầy không có dặn, cái nhìn đó của thầy là thầy thương. Bởi vì khi người cha đó là phải lắng nghe, để coi nó là thầy không có giận con đâu, nhưng mà hồi qua cấm là tại vì bà kéo nước là bà tưới, rồi bà sợ bể cái ống nước mũ trong, bà mới lấy cái ống ABS bằng nhựa đó, bà lọt vô, bà cái ABS bằng nhựa, bà nghĩ là xe chạy mà không cá, bể không có gì. Cái ống đó là cái ống chúng tôi để xài cái ống ren, ống cầu bằng nhựa, ABS cái lỏng nhựa. Và bà trong đầu bà đứng có suy nghĩ, tôi nhìn tôi biết hết nè. Bà nói, bây giờ kéo ống nước qua, bà sợ nó chạy qua, bà ống qua từ hô nó là plastic, nó mềm hơn, đúng không quý vị? Nó không bể, nó xẹt ra. Bà chơi bà lấy cái ống cứng á, ống mà ABS á, ống đặt á, bà mới lòn vô cái ống nước. Và để hai cái trước cái cổng ra vô, xe chạy qua, bùm bùm nó bể, bùm bùm bể bể, bùm bùm bể bể. Rồi thì cổng nó nát hết trời. Nhưng mà đối với người ta, có bà kia mà đứng, con mẹ này đội đi ngục nha, con mẹ nó không đội, tại bà không biết. Tại bà nghĩ rằng cái cao su này cứng hơn bánh xe. Nhưng mà cái đó là cái trình độ. Nhưng mà thật ra thầy thương, thầy thấy người ta đứng người ta nói, thôi thầy tạo khổ nghiệp rất là nhiều. Người ngoài giận người kia giận, nhưng mà thầy mới ra, con vô con dẹp dùm cho thầy đang có khách chứa vậy. Nhưng bữa nay thầy cho con tưới không sao hết á, hiểu không? Con tưới cũng được mà thầy chỉ con cách tưới tốt nhất, cho mình đỡ tốn á, mình đụng miếng nước mình ra cho mình phun một cái, cho mình ngậm cho mình phun một cái, hiểu không? Thật ra mấy người này quý vị phải thương họ. Tại sao họ vô làm ở Di Đà? Bởi tôi nói từ cái pháp giới mà nhìn coi cũng có cái chuyện các bạn làm, nhưng mà chúng ta ở pháp giới nào để mà tự xử sự, hả? Nếu ở pháp giới của thầy á, mà thầy ra thầy nói không được, bà thối tập và bà sẽ bỏ bà về. Ngày hôm qua đó, là bà giận bà không ăn cơm, nhưng mà cũng chưa sao, mấy người nó xong năn nỉ cho nó, tại vì tôi đâu có ăn chiều đâu mà năn nỉ nó. Phải vì tôi ăn ba bữa thì tôi sẽ năn nỉ nó ăn, rồi tôi thấy nhịn bữa đâu có chết đâu mà nó đang bị cholesterol cao máu, nhịn bữa nó xuống máu nó đỡ hơn khỏi uống thuốc, phải không? Thành ra cái nhìn nó thương, dù ta có con ta có cái niềm vui đó là thứ cây, thành ra đó ra đó nhiều khi nó đang vừa tưới mà nó vừa niệm Phật, phải không? Thấy không, bữa nay nó thầy cho nhưng mà không sao hết á, tám tới một tháng vài chục đồng đứa, nhưng mà nó cúng trong này cũng bằng ngàn nhiều lắm rồi, cái nhìn nó cúng theo thầy lâu lắm, nó cúng hệ thống này. Thành ra khi một cái người đứng ở cái trình độ cao sau này, tụi con phải có cái nhìn tổng quát thì không làm thối tâm, phải không quý vị? Tôi không dám xin các ngài đều là thành Phật, phải không? Thì bây giờ có người thì thích cắt tóc chỗ này cái tóc cây bả, bây giờ bả là thích cắt tóc chỗ cái tre đó. Quý vị thấy không? Cái nhìn cho mỗi người, tự nhiên trong này không có chọn không tiện chọn cái cốc tre ngoài đó, bụi tre, phải không?
Dạ thưa với hòa thượng, là tại vì người Việt cái máu nó còn, cho nên là làng mình sâu lũy ra sắm
đúng rồi. Đó là cái nhìn của sư bà. Thành khi mà nói ra đó là thầy quan hỷ, thầy cho biết cái nhìn của thầy. Chứ bà bây giờ bà buồn quá, tôi giờ tôi biết tôi lỡ, tôi kiếm ai tôi bán cái nhà tôi đi cho rồi, biết không? Chán quá, ở đây coi như là mình thích ở nhà thì con cháu con kiếp. Nhưng bữa nay sư phụ nói là sư phụ đọc được cái tâm con không có sao hết. Tại vì con làm mà con cái nhìn của con là con nghĩ là bữa nay đó đông đảo mình tưới cây, phải không? Rồi mình tưới rồi trong giờ làm việc thôi, nhưng mà không có nghĩ là nó ra nó cám bể. Nó ba cám bể, lót lót mấy ông nhựa vô bể, trời ơi, nhảy bút bút bể trời. Rồi sắn vô đập lên cái xe con mẫn, xe mà sẽ đi mới mua 6 năm ngày. Thì ra hỏi mẫn, sao đau nó? Xe tôi mới mua 64 ngày, cái cây đập lên tôi nói nè. Ủa, cái xe nó đau sao con có đánh con đâu mà đau? Vì gì đau, cái ngã đó. Tại sao thầy đứng thì thấy xe mà sẽ đi con cũng đập cái bụng mà thầy đau, thảo thầy của thầy. Thấy rõ. Cười, vui lắm. Thành ra mình thấy đó, khi mình hiểu đạo rồi đó, mình thấy nó rộng lên mở tình thương. Cái đầu tiên của người trụ trì sau này thầy giảng cho tăng ni là cái từ bi. Nhớ nha, mình nhìn sự việc mình phải nghĩ tại sao cái người này bao nhiêu cây không tưới mà ra tưới cây bụi tre rồi đó, mà đứng ra là sưng dưới bụi tre. Tôi nhìn tôi hỏi trồng cái gì, tôi tưởng bà trồng là nhà coi như là cái gì cây đều đặc biệt ra, thì có trồng gì bầu hả? Bụi tre chết. Thương cái bụi tre quá rồi. Mua phân đổ. Lên được 3 cây. Thương bụi tre. Mà nhà con có trái ngoại trái nội không? Có không? Không, thầy hỏi có không? Có. Mà tại sao không thương trái nội trái ngoại ra thương bụi tre? Tại vì bụi tre nó không có cái miệng, phải không? Bụi chúng sanh nào? Chúng sanh nào? Ồ. Ồ, chứ tôi tưởng là đệ tử của cô Hồng Huệ. Không được, cô Hồng Huệ là cổ có đệ tử trong Địa Tạng. Nghe cô biết gì biết chuyện rồi qua cúng dòng không? Tôi hỏi Thiệu Quán, tôi đi đâu mất rồi, sao làm việc vậy đây? Tôi hỏi Thiệu Quán, cô nhớ gì rồi mình cúng dòng không? Mình sử dụng cái máy cái đợt đầu tiên mà quý vị nghe nó cà rẹt xuống mà đúng mà cái phát tung đó, người âm hơi về đông quá, thành ra tất cả các máy đứng nó đậu như rẹt rẹt. Mà qua ít tôi thấy ít dòng á, thì em Thiệu Quán nó sao qua mình cúng nó ít dông quá vậy thầy? Tôi dông, tôi nói cũng biết là sao, tại vì bà Hồng Huệ đó mà cúng dông bà nói ngọt quá, bà vô bà nói bà ví dụ hết rồi nó vô trong ở rồi có không? Con á, con vô con nói với những người sống vậy thầy, đâu có giờ bước vô con nói quý vị ơi ráng tu ơi ráng niệm Phật đi, phải đúng rồi đây này, bữa nay Hồng Huệ lên đây Hồng Huệ cúng nha, Hồng Huệ thương quý vị lắm nha, mà sống không biết tu nha, bây giờ ráng niệm Phật nha. Hồng Huệ cũng có cái gì sơ xích không, cái gì bỏ qua nha, có không?
Con có nghe, con có nghe cô Hồng Huệ nói chứ bữa nay á đồ ăn nhiều lắm mà lúc nào con cũng đem lên đồ ăn
không. Bà ngồi bà nói với Hoàng Trâm á, bởi sao bà rất là gọn gàng. Mà sư phụ nhớ là sư phụ chưa bao giờ bước vô cái thời kia con à. Nhưng mà trời sinh sao kiện cái lỗ tai thầy trên si tồn nghe con nói từng lời vậy đó. Thấy không? Bà nói trời nó đi từng bước hình nha. À quý vị ơi, quý vị có duyên với tôi, phải không? Hồng Huệ này hồi đó cũng không có thua ai đâu. Hồng Huệ này không phải là cái người mà coi như là vô, cứ cố vô thân đâu. Hồng Huệ theo sư phụ này, có mấy bữa mà tôi bị nạn bây giờ bắt thang đó. Quý vị ơi, ông cha mà cũng khổ lắm, phải không? Có tôi cũng đưa đứng lên như ráng giúp cho ông cha nha, ông cha này cũng đang bị nặng nha, ráng bốn cổ nó đó đi. Cái đó là của sư phụ thiên chúng bắt bố vậy đó con. Không có câu gì có, câu đó của sư phụ. Dạ hiểu chưa? Bà ngồi bà nói đi từng tấm hình bà kêu đó. Thành ra bây giờ người ăn họ rất là vui. Thành ra cúng ở đây đó, họ no đủ rồi. Bả chuyên môn bả cho ăn no rồi. Thành ra là coi như im. Còn khi mà bỏ đói á, hôm khác nó vô nó quậy. Bỏ đói á, là cái thứ của hồn sướng thì vô quậy. Phải không? Có thời gian á, không vô cúng bỏ đói nó xài vô mất đồ nghề, mất đồ kia tập lưng tà la hết. Thành ra cái người cúng ở đó công đức vô lượng. Mà tôi chỉ Hồng Huệ một cái chiêu nha, ghét ai đừng có nói lên giá, viết cái tên của người đó, lấy cái tên hình người đó để lên, thấy không? Biểu bây giờ bữa nay Hồng Huệ lâu nay là cái công phu nghĩa là lo cho quý vị đầy đủ, quý vị làm sao cho thỏa mãn cho tôi đi.
Chết rồi, con thưa ngài, thì con nguyện nói trời, nói chuyện mấy người đó cũng như con nói chuyện với bạn con nói thôi, ráng thì ráng nghe kinh kệ đàng hoàng, đi đầu thai với phù hộ cho phụ.
Đó tôi biết hết rồi, mà con không bao giờ nói con thầy như này nha. Chỉ Hồng Lệ gặp là chào đó.
Con nói mà con muốn rơi nước mắt đó bởi vì ổng khổ lắm mà.
Tôi có khổ đâu, mà cái cô khổ tôi khổ đâu. Thế dễ thương lắm, trời nó dễ thương. Mà không phải nói một người nha, nói người nói bữa nay nói cái giải này rồi, rồi sao không thích giải nam nói dễ nữ. Nói giờ mấy bà tám nó quậy quá con, mấy bà tám quậy quá đi, rồi cái bà kia nó tôi cũng là bà tám đó. Mấy bà đó, tôi cũng là bà tám. Rất là dễ thương. Bởi thầy hiểu quá, nói thầy một khi mình cúng là quá độ đông quá mà sao không có linh sư, con thấy gì ông cũng về, nhưng mà giờ nói tôi là nè, giờ thành đệ tử của Hồng Huệ hết rồi. Hồng Huệ, Hồng Huệ nó ngọt, nó ngon quá lại vô luôn à. Đó, đừng nghe. Phải rồi. Thế là đúng rồi, tại vì cô lấy đồ cúng mà không biết tại sao lấy đồ cúng nhiều, nên bị lạ. Đó. Bởi vì cái chiêu đó là ngày Phú Lô La mà coi như là gặp Phật cũng chưa thua luôn. Đánh chết cô không sợ là Phật đấy, sợ. Không, quý vị tin đi. Bữa trước á, quý vị biết không, tôi ra tôi nói với đại thiền nhân, tôi nói sư phụ á, tụi con là thầy là của người cụ thiền nhân với Đại Di Đà con rô ha, bây giờ á thầy sư phụ trong cuộc đời con mấy chục năm, từ khi bảy năm và bao hàng triệu người chết có người nào thỉnh không, sư phụ đã làm một cái thỉnh tụi con về đây ở đài rồi, sư phụ còn làm một cái đài để tạm thờ tụi con nữa, thì bây giờ tùy tụi con muốn á sư phụ ở đây để mà lo tiếp á, thì tụi con tự động làm cho con nhớ là lòi mặt chuột hết, đứa nào phản tự động nó lên nó khai hết. Còn nếu mà tụi con á mà muốn sư phụ đi á, để mà sư quốc danh qua tụng á, thì tụi con cứ để cho sư phụ ra đi, phải không? Tụi con thích sư quốc danh, rồi sư phụ còn trọng nữa, nó nói là sư phụ tụng nó nhiều khi cũng không hay bằng sư quốc danh, thì dẫn dở ra cái đại thiện nhân á, là người ta thầy là tụng giới hương định hương giữ huệ hương, còn sư quốc danh là nói là giới hương định hương giữ huệ hương. Dạ, thoát chạy thoát tiên cái hương, nhưng mà tự nhiên cái nhà bếp nó bay lên cái mùi rồi đi. Dạ, ngủ vậy hương. Đáng tụng, nhưng mà nghe cái mùi loạn xuyên lên. Giới hương, định hương, tính tự dụ hương, ồ, gì thôi, ngủ vậy hương. Nhớ nhà không vậy? Điều nên anh tụng là giới hương, định hương, ngủ dị hương, cà ri đi, cà ri đi, đị hương. Không, đừng có giỡn mà. Ông Tệ Mã cũng vậy đó. Bởi tôi giao mình cúng, cúng người âm đi. Rồi tự động họ lên, họ bỏ về cho cái làng đó cái gì. Thành ra cái gì người âm họ ghê lắm. Người dương mình á, đệ tử bao nhiêu người âm nhiều hơn. Bây giờ trong ngày á, bà Hồng Vệ đệ tử nhiều hơn mấy người trong ngày á. Thành nó bạn nói nhỏ nhẹ, bởi vì tôi tự nhiên sau tôi nằm trên bao tôi nghe bạn ngủ bạn nói từng người, bạn năn nỉ từng người rồi bạn khi nó đang bởi vì tự nhiên về tôi sẽ bà thì dễ thương đó. Trước khi nào con tụng kinh sư phụ đi hoài chưa vô được, chưa từng bước vô để nghe con tụng, phải không? Sư phụ chỉ đứng sau lưng rồi đi ra về thôi, mà lúc thời gian tôi bị nạn thấy bà tâm sự với mấy người ăn quá nhiều.
Nó có nhiều cái lạ đó sư phụ, cái kia nó thường thường thì ba giờ ba
dạ, bây giờ mới bà ớt Hồng Huệ chưa? Ớt Hồng Huệ chưa? Từ nay tôi biết điều với Hồng Huệ. Dạ, thành ra cái bây giờ nói vậy vài bữa là có người tôi cho chị ba cây thì cho cái chiếc này cho tôi nha. Không ngọc về mở cái ly nhang lắp nó còn ba cây. Tôi làm ba phát thôi, giống như Hải Quan vậy. Hỏi sao vậy? Cái bắt đầu Hồng gặp vô, Hồng gặp mới nói bây giờ tôi giá làm sao mà người nào gặp tôi cũng cúng dường hết. Làm ba tháng thôi, cái Hồng gặp làm ba tháng.
cái gì, mua cái nhạc CD kéo đó, đồ Hồng ăn, đồ Hồng ăn nước khui, khui khui khui, đồ Hồng mở qua được, sư phụ ơi con có 25 cái triệu khác, con không nhớ, bắt đầu lôi ra, đồ Hồng môi ra, hồi đó cái kích này nhiều vậy, là có 3 cây, 4 cây được không, mới lấy vốn rồi. Hồi xưa ai cũng sợ như đó, bữa nay tôi nói là vài bữa dành vô thôi, phải không? Rồi chiều nay là từ từ cái người âm trở thành bà Táo, tại người nào cũng vô tập sự sinh. Là càng nhiều, cái đám đó là cái đầu thai nó trở thành bà Táo nhiều nữa. Hiểu không? Thành ra rất là vui, không? Cô Hồng Vệ cũng nói những cái rất dễ thương, mà thật ra cái làng này, cái gì đừng có dở, ha? Quan trọng lắm đó, âm siêu, dương mới thở. Thành ra chúng ta đến tu, ăn uống no nề, tụng kinh có no nề, phải có cầu siêu, cúng cho người dân, thủ danh, còn mấy người đó vô vị là phải cúng. Thì pháp hội rất là vui, thành ra pháp hội có thầy quý vị đi về, người nào cũng cười, cũng quan hỷ hết. Còn nếu không, ha, nó chọc, đó, người này nói câu địch, người kia nói câu địch là coi như tiêu. Ha.
Thưa con còn nói
một cái nữa. Rồi nói cái rồi, bây giờ người ta chạy cho 6 cây rồi, nói đi.
Rồi.
Cái đó. Bà nói chuyện như người sống vậy đó. Một cái bữa con lên trễ, chú con nói Hồng Huệ tại bận chút hơi lên trễ khó hồn.
Con đang nghỉ mà.
Rồi đó, đang nghỉ liền. Được, tôi làm mất chiếc chỗ này, tôi chạy tới 10 cây rồi. Bà nói chuyện rất là dễ thương với người ông cái gì. Biết chưa? Đó, tôi biết đó là con. Cái chuyện này là cái là thâm cung bí sử nè. Rồi, tôi nói cho quý vị nghe, thì tu á, khổ đau cho lần. Khi mà quý vị thấy như vậy, bởi vì thầy mà càng bị đánh phá, thầy thấy vui dễ sợ lắm. Nó vui, chứ mà tu mà nó không có quậy, nó buồn chết luôn. Quý vị thấy không? Thầy quý vị thấy càng đánh thì buồn càng quan hỷ. Mình vui á, mình thấy giống gì giỡn kinh vậy đó. Hả? Quý vị thấy một cái toàn cải lương không? Nếu mà cứ hát toàn là người luyện cái gì cũng tốt, hát toàn hay lắm. Đúng không quý vị? À, nó ác sinh, nó có chuyện này, chuyện kia, rồi mình mới thấy nó vui. Thành ra cái tất nhất thiết vô tâm tạo thôi. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó, tôi cầm một cục phân nha, mà cỡ như thầy Tài Định ngồi đây, tôi xin lỗi thầy nha, tôi chỉ nói thôi. Mà có khi tôi ném á, không trúng, ném bao nhiêu cũng không vô cái miệng của thầy được hết. Nhưng mà có một người ngồi ở San Jose, tôi cầm một phân, tôi ném trúng miệng. Và sao tôi ném được vậy? Bây giờ tôi ném cái giày á, ông thầy Tại Định ổng ngậm miệng thì làm sao lọt vô, có thể trúng vai, có thể trúng mắt, trúng đầu, mãi mãi không lọt vô cái miệng. Mà một người ở San Jose đó, tôi chỉ cần dùng cái điện thoại, tôi nói nè, tôi ném một phần trên mặt đây thôi nè. Ngày hôm qua bà lên đây, tại sao bà lấy của tôi 300 để trên bàn, đó là phân cái gì, nó không đúng, là phân, rồi đắt lên. Bà kia bà mở miệng, ông thầy tôi hú là coi như bà mở miệng, bà lấy một phần được rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thành ra nó ngậm máu phun người muốn dơ miệng mình á, thì quý vị đừng có trả lời. Quý vị hả ra là vì dính từ Việt Nam, tôi ném con dính từ Úc Châu, tôi ném con dính, có không quý vị? Hiểu chưa? Mới thấy sức mạnh của yêu lạnh không? Hả? Hả? Phun nó miếng lên trời đến mặt mình mà có cái là phun cái vô miệng quý vị liền à. Và là chỉ bị thử cái, quý vị chọc trên phân rác, chữ vô họ cái, phải không? Là họ trả đũa, họ trả đũa, tức là họ dính rồi, họ phản pháo, đúng rồi, chúng ta còn có bắn mình, đúng không, có gì không? Thành ra khi người trí huệ đó, mình phải hiểu, mình chớ dại mà hạ miệng mà lấy phân của họ, đúng không, có gì? Thời đó chúng ta hiểu tu là cái gì? Cái trí huệ là số một, không có cái gì quý hơn. Tài sản của chúng ta là di tuệ thị nghiệp. Tài sản của người tu không phải là làm A Di Đà. Làm A Di Đà chỉ là phương tiện thôi. Nếu thầy không ai không có trí huệ làm A Di Đà thì sụp ngay. Đúng không quý vị? Tại sao vậy? Thì điều hành tất cả các Phật tử đây, mà những Phật tử vô đây, mỗi một người đều có một cái biệt nghiệp hết. Mà làm sao dung hòa ở chung dưới này nó khó lắm. Đúng không quý vị? Nhất là những người đều có địa vị trong xã hội. Nhưng ngày hôm qua đó, thầy la hồng bằng, nhưng mà la là tại vì vừa lòng mấy Phật tử họ hư xe. Ok, cái cây nó đập lên, tan thật nóng ruột. Mình la cho họ nghe, họ vui. họ vui cái vậy, bây giờ mình mới lại nâng đệ tử mình lên lại chút, thấy không? Thành ra cái đó là cách nhớ nha, đừng có lại nữa, đã lại tốt cha nè. Ông bà này nó chết bảo đảm nó không có rõ, bà sẽ làm ông tre thành. Bà thần tre đó, thần nào cũng không có con cháu đó. Tại vì hỏi quý vị nè, cái ông thần trà là có con không, có đẻ cái bóng không, nhưng mà thần tre là sẽ đẻ là măng. Mãi mãi ở trong lục đạo luân hồi không bao giờ chấm dứt, hết con tới cháu, măng tre tàn là măng mỏng. Vì thế rõ chưa? Là như vậy đó. Thầy nói con quý liếng mà rủi lúc đó mà con vừa tắt thở giảng sanh đó, thầy tụng cách mấy là thầy dùng phong hoa nhắn vô là thấy cái bụi tre đâu đó rồi. Bây giờ thì tôi nó vui cái thầy. Bởi vậy khi mà giảng pháp á, pháp của thầy á, là nó không có lời thế giảng pháp, nhưng mà đó mới là tỉnh. Bây giờ tóm lại này, cái tinh hoa này, vô chùa mà ai á mà cầu phước á thì chỉ đi vào trong thiên thừa thôi, làm trời thôi, trời hết phước rớt xuống. Mà ai vô đây giữ tròn ngũ giới á, đi vào nhân thừa. Mà ai đi vô đây á mà giữ giới nghiêm trang không nói hết, nghĩa là không vô tướng vô tạng, có phải là thành nhân thừa không? Ngài Xá Lợi Phất sau khi Phật giảng kinh Pháp Hoa, ngài nói con không muốn làm Phật, mà con chỉ muốn là không vô tướng vô tác. Người thanh văn là sao? Họ nói là tất cả đều là không, không tướng, à, không vô tướng vô tác, không có tạo tác thì nó là a la hán, họ giữ, họ không thương và ghét, đúng. Nhưng mà rút cuộc Phật kêu là bại chủng. Những người như vậy Phật vừa nhập niết bàn, 500 a la hán đuổi nhau nhập diệt, 9 ngày ca diếm các thánh tăng ở lại hoàn pháp, tại sao ai cũng đuổi nhập niết bàn thì làm sao mà dòng pháp này còn, đúng không quý vị? À, do đó người a la hán họ không có thương và ghét, và ở cảnh giới niết bàn thì có lợi gì cho chúng sanh đâu quý vị, cho là bại chủng, không có hạt giống, không có hạt giống. Thành ra quý vị mà tu kiểu đó thì quý vị được tự lợi mà không lợi tha, thì quý vị còn cách gì? Còn cách là thanh văn này, thấy không? Rồi tới gì duyên giác này, tới Bồ Tát, tới Phật, người này còn cách tỏ thượng lạc tới bao nhiêu quý vị? À, tới ba muôn ức cõi Phật rồi. Bởi vậy ngày Xá Lợi Phất là trí huệ số 1, mà ngài không biết thế giới cực lạc cho Đức Phật phải nói. Đức Phật nói gì? Tại sao không giảng cho ai mà giảng cho ngài Xá Lợi Phất? Chỗ ngài lắng nghe nè, Xá Lợi Phất là trí huệ, nhưng mà trí huệ của hàng thanh văn. Bởi vì Phật nói là cách đây Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức của Phật có một thế giới gọi là cực lạc, cõi đó từng là vui mà không có khổ. Hả? Tại sao cõi đó cực lạc? Vì cõi đó từng vui không khổ, phải không? Ở đoạn cõi đó hiện nay Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, có phải là ông Xá Lợi Phất ông đang ở hàng thanh văn? Ngài nói này Xá Lợi Phất, ông muốn trở thành Phật thì ông phải lọt vào cái cảnh giới thứ 10, phải không? Mà tại sao ngài nói 10 muôn ức của Phật? Vì ông á, ông không có chịu, nghĩa là thực hành hạnh Bồ Tát. Mà sau đó ngài Xá Lợi Phất nghe kinh xong rồi, ngài phát tâm Bồ Tát là ngài lọt lên cái cảnh giới này liền, phải không quý vị? Cho nên ngài một kiện liên bay về, Phật nói về thế giới cực lạc xong, ông dùng thần thông ông bay vô chỗ nào? Là thế giới gì quý vị? Hả? Tu Di Tướng Phật. Ông mà có thần thông thì không chập vào tướng, mà mãi mãi mà tu về cái tướng. Tại vì ngài Mục Kiền Liên, ngài thường dùng thần thông để quá độ chúng sanh, tức là làm cho người ta chấp vào cái tướng thần thông. Do đó ông bay lạc vào Tu Di Tướng Phật, có phải không quý vị? Tu Di Tướng Phật thì bay mãi cũng bay lạc, không thể nào bay cực lạc, đúng không? Mà ông phải kiểm tâm Bồ Tát, cái là ông bay vào thấy cái cực lạc. Tinh hoa của bộ kinh này là vậy. Người nào mà cũng kinh Bát Nhã, hành theo Bát Nhã, người đó sẽ lọt vào thế giới thứ 10, phải không quý vị? À, của đại thừa, người nào tụng kinh Kim Cang, người đó lọt thế giới thứ 10, tụng kinh Pháp Hoa, khai thị ngộ nhập Phật Thiết Kiến, tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng vào trong pháp giới thứ 10, tụng kinh A Di Đà cũng vào pháp giới thứ 10, và tụng kinh Phổ Môn thì người đó là sao? Chỉ lọt cho mình, nó cầu an cho mình thôi. Quý vị hiểu không? Từ đó chúng ta thấy rằng muốn lọt vào trong đó là chúng ta phải lọt vào trong cái cảnh giới Bồ Tát. Bởi vì khi người đó về đồng với các bậc Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ, còn có một đời thành Phật ngang với Bồ Tát Di Lặc đó quý vị à. Tinh hoa đó, thỉnh vô chùa đừng có dạy nha, bỏ con, bỏ cháu, bỏ chồng, tốn tiền xe, tốn tiền máy bay, mà vô đây thị phi, nhân ngã, thế độ nó đau đớn lắm. Vô rồi tạo, vô về hốt về cái nghiệp địa ngục, cái nghiệp ngạ quỷ, cái nghiệp súc sanh.
Người nào vô đây mà giữ trọn bốn giới chỉ là trở lại làm người thôi. Vô đây là sụ, đặt lao, đặt bông, đặt phước, chỉ là cái lộ trời thôi. Mà vô đây mà ráng tu để mà coi như không chấp, thương, ghét đừng để lòng thì chỉ là thanh văn thôi. Còn vô đây mà tu 12 nhân duyên chắc ái là chỉ là 12 duyên chặn được cái dòng gian đó thôi. Thấy không? À, nhưng mà lên đó người nào mà đi tu mà ở trên cõi cực lạc có hàng thanh văn không có gì? Có, nên nó nói là vô lượng A-la-hán, đúng không? Thì những người mà tu mà bồ duyên giác một thời gian rồi cái bị được Phật thì hiện đó, họ chuyển tâm, cái họ bay lên. Chứ A-la-hán là tu thiền mà, làm sao lọt về đến độ? Do Đức Phật A-di-đà ngày phóng quang, ngày chiến thắng, cái ngày đó mới lọt lên làm A-la-hán. Quý vị hiểu thì nói không? Thành ra ngày Bồ Kiền Liên thành thâm số 1 mà cũng không lọt vào cảnh giới số 10, là cái pháp giới số 10 của Phật, phải không? Ngày sáng là pháp trí huệ số 1 mà cũng phải Phật phải nói để lọt vào ở trong thế giới số 10, phải không? À, quý vị thấy trên đó nó có cái điểm rất là hay. Ở trên đó hả, quý vị thấy không? Vàng, cõi cực lạc có bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa từ, xích châu, mã thảo. Cái gì là vàng hả? Tỳ kheo, chúng ta Phật cũng có nè. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, sa di, sa di ni, thích sơ mà ni. Có phải là Đức Phật nói rằng bảy báu trên cõi cực lạc là bảy chúng của Đức Phật đó quý vị? Ở trên đó tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng tất cả đều là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, niệm Tăng. Thì muốn lọt vào thế giới đó. Ở đây mấy bà Tám, tôi mới mua cái nhà 300 ngàn. Nó kêu là gì? Hót phải một gái không? Ha? Nổ nữa. Mà con nào gái? Chim gái. Thì bây giờ bà nó bà gái mình đồ nổ là mình gái lại thì thành ra họ có gái, họ có khoe của, họ có đưa hộp sò mới mua, không bọt, hay là không bèo gì đó. Thì cũng là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng. Tiếng chó sủa cũng là tiếng niệm Phật hả? Tiếng chê khen cũng là tiếng niệm Pháp. Tiếng cái bà nhà biết mà giận mình nó đập cái bớt cũng là tiếng niệm Tăng. Thì người đó ở cõi ta bà mà đã là coi như là đối nghiệp giảng sanh. Còn cái gì làm phiền não cái gì được không hả? Tiếng chửi thề cũng là tiếng niệm Phật hả? Tiếng phỉ báng cũng là tiếng niệm Pháp. Mà có những tiếng khen tặng cũng là tiếng niệm Tăng. Người đó còn có một đời nhất sanh bổ xứ cho nó. Một đời là gì? Bỏ cái báo thân này lên trên đó gặp Phật A Di Đà là quý vị về thượng phẩm thượng sanh đó. Bởi vì tại sao người ta không kêu là thượng phẩm mà trên đó có 10 pháp giới mà quý vị được có 9 cõi thôi nghe quý vị hả? Tại sao? Chỉ cõi cuối cùng lên đó rồi mới được thành Phật hả? Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ lọt được 9 pháp giới là vô cái hàng Bồ Tát thôi, phải không? Hạ phẩm, hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Ba cái cõi này là thầy trò chúng ta thôi, thấy không? Là chúng ta trong này đa số tu một tuần dính về con cháu còn bản ngã. Tôi thấy trong này cái sớ cầu siêu đâu có cái sớ nào mà cầu cho tất cả chúng sanh không? Sớ cho củ quyền thất tổ của tôi rồi bên họ nhà chồng, bên họ nhà vợ, đâu có thấy cầu ít lâu lâu có thấy được con cái là quan gia trái chủ cái đó còn á, phải không? Thấy không? Thành ra tôi nhìn vô tôi đếm là bao nhiêu đứa về thượng phẩm. Trong này hôm qua mấy trăm cái có hai cái sớ cầu con, không cầu cho con mà cầu cho quan gia cái chủ con, mà thật ra là cái này ngon à, cái này vô được cái coi như là cái củ phẩm mà ha. Có cái thứ đó con cầu cho con, ông nội con, bà ngoại con, chị dâu con, nhưng mà con không cầu cho bà mẹ chồng con bà này á, bà không xứng đáng được tổ cực lạc, không mấy gì trong củ huyệt các tổ còn mở hoài nội hoài, nhưng mà cái bên nội con là con không cầu cho bà mẹ chồng. Quý vị thấy đọc cái sớm là cái trình độ điện tử mình tới đâu rồi ha. Thành ra tại sao người ta Phật không nói là về thập phẩm? Thập phẩm chỉ có bậc Phật thôi, thấy không? Thì từ nay quý vị muốn lọt vào trong người pháp giới đó, quý vị phải tu Bồ Tát hạnh cho thầy. Mà Bồ Tát hạnh thì sao? Tôi không dám kinh các ngài vì các ngài đều là có Phật tánh ha. Quý vị thấy không? Quý vị thấy đồng ý và đồng tâm nó khác nhau chỗ nào? Đồng ý là cái gì? Tức là những đồng cái tâm mà thị phi đó, kêu là đồng ý. Thì ý là cái thằng mà con khỉ mà suy nghĩ bậy bạ, mình chửi mình nói xấu người kia, phải không? À, tôi nói mày nghe ha, cái bà Hồng Huệ của anh hai ha, bà tự nhiên nghe thầy thông ra khen cái bà lên nó tụng nó ẻo bà là dữ lắm nha ha, đúng rồi mẹ nó chảnh không? Là sao? Kêu là đồng ý, tức là ý là gì? Ý là thuộc về cái là tâm họ. Còn cái người đồng tâm là sao? Lúc đó cái bà là khác cái thằng nữa. À, cái đó là họ đó,
cái người đó già đúng là cái đó là sai với tinh thần Phật á. Bà Hồng Huệ bà giờ có phần thánh đó, bà làm vậy nó không sao đâu, thấy không? Thì cái người đó là đồng tâm. Đồng tâm là trở về với cái đồng tâm. Nào ngờ tự tánh xưa nay trong sạch, tự tánh có gì trong sạch, nhưng mà nào ngờ tự tánh cũng hai sanh bà tám, hiểu chưa? Cũng từ cái tự tánh đó mà sanh ra bà tám, hiểu chưa? Mà giết được bà tám thì trở về môn pháp. Mà cái người mà không có phiền não thì không có dành cho chỗ. Con nó hiểu, bây giờ tôi nói nha, tất cả tụi này con á, nó về nó dạ thương mẹ, mẹ ăn cơm chưa, bắt đầu nó dìu vô, nó để, nó chụp cái ghế, cái nó để lên mẹ ngồi, cái nó rót cho ly nước, mẹ, mẹ công sanh thành dưỡng dục, 9 tháng cu mang, 3 năm nhũ bộ, chỗ ướt mẹ nằm chỗ không con ngủ, cái ly trà này đó, con nhớ cái thời nhỏ mà, con đẻ ra, con có con rồi, con biết 2 tiếng đồng hồ phải thay tả, bên Mỹ có tả bên kia mẹ, nó giặt tả. Thành ra ly trà này mẹ ăn nha, rồi khung mẹ thấy mẹ ăn ngon không mẹ, ngon ngon. Rồi bắt đầu nó ngồi nó cầm đó rồi nó ngồi nó canh, em mà xuống đi em, mẹ già lo cho em trước, lo cho mẹ ăn rồi bắt đầu dìu mẹ vô ha, vô trong đó mở phim để hàng, bữa nay mẹ coi phim nào, à phim để hàng đã rồi phim Đài Loan, phim Hồng Kông ha, rồi vô chút xíu vô một đi đóng bớt mẹ đó, đóng nhẹ rồi sáng mai cái đi chơi, rồi từng ngày con chở mẹ đi lắp lại mái kéo mái nha, thầy trong vai cắm kéo ha, cắm kéo má không sao đâu, không sao đâu, nó chưa kéo như vậy. Mà nếu mà nó cưng như chết, nó hướng như hoa, nó tôn trọng cái gì, quý vị có vô đây không? Trong này toàn là những đứa con phản bội, những con dâu vô tình, những thằng rể bạc nghĩa, những đứa cháu ngoại vô ơn. Thành nên từ có phiền não đó mới có là A Di Đà này đó ạ. Cho nên nhờ có phiền não mới có Bồ Đề. Vô minh tánh nó mới tức là Phật tánh. Hả? Hiểu chưa? Đó. Nhiều lắm, bây giờ thời giờ nó sẽ thấy rồi. Nếu mà giảng cái này tôi nói là 3 ngày cũng hết. Nó đã. Đã không quý vị? Đã.
Chị giờ nói đi.
Rồi, mời sư bà.
À, thưa đại chúng. Tôi sắp sửa là từ giả quý vị rồi, mà không biết quý vị đòi được gặp không. Mà tôi thấy là nãy giờ đó là thầy Bình Truyền nói có nhiều cái là tôi rất là tâm đắc. Thí dụ như vậy nè, thầy đã ứng vào cái câu: xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù vì mắng bằng lời hay bằng nhiều mưu hại. Có nghĩa là bao nhiêu người mưu hại thầy mà thầy vẫn bình thản được, đó là cái điều đặc biệt. Và ở cái làng Di Đà nó ứng cái câu mà kính tại mười phương Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền đem chánh pháp thiên liên sáng soi ngàn thế giới, cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Mà các vị đang nương theo tu tập với chánh pháp của thầy, thành ra chắc chắn là quý vị sẽ nhân tâm, và chắc chắn là các vị sẽ trước khi ra đi sẽ giả từ thầy và bước bay thầy để về, chứ không cần thầy nữa đó, đúng không? Và tôi xin chia sẻ là tại vì tôi á, tu thì lâu nhưng mà không có tới đâu. Thật ra lúc nào tôi cũng nghĩ như này nè: cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi. Tức là lúc nào tôi thấy cũng chỉ là ô xin thôi, cho nên là tôi đi đâu tôi cũng không gặp gì trở ngại, là nhờ vậy. Tức là quý vị biết rồi đó, ô xin có nghĩa là thầy tớ không công, thành ra rất là đắt hàng, không có ế. Thí dụ như tôi đến đây nếu mà không được thầy tiếp đãi, tôi có thể đi quét rác, dọn dẹp rồi thế nào tôi cũng được ăn, chứ không ai bỏ khó, đúng không? Thành ra là mình tu mà đừng có thấy mình ngon, mình lớn. Tức là tôi muốn là quý vị dù ở đây bao lâu, dù được thầy cưng hay là không cưng, mình cứ im lặng tu tập, thì tự nhiên là khi mình ra đi mình sẽ được là phụ phẩm của sanh. Tức là bông sen lớn nhất đến lúc mình thì không cần phải đi xe hơi, cũng không cần phải đi máy bay. Quý vị chịu không? Tôi có một lời muốn nhắn với một người: xin cho con im lặng không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dừng lời cầu cho người hết lỗi. Đó là con muốn nhắn nhỏ với một người đó vậy. Có nghĩa là lúc nào người tu mình cũng chỉ thấy nếu mà người ta có lỗi thì mình phải thương xót, để ứng với cái câu là thầy như là cho tay con rộng mở, xin cho con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con là người. Vì tôi thấy thầy đây có mấy cơ sở như vậy, tôi rất vui và tự nhiên được đón sang đây. À, thành cái công đức mà thầy làm bốn cái làng này và ủng hộ cho quý vị tu tập, dù tôi không có một chút xíu nào nhưng cái tâm tôi vui theo cái công đức của thầy, thì tôi đã thực hành cái nguyện của ngài Phổ Hiền, ngũ dạ tùy hiện công đức. Quý vị có tụng cái bài đó bao giờ không? Và có nghe câu đó không? Tùy hiện công đức có nghĩa là mình vui với những cái gì người ta làm được thành công. Thì dù là tôi không có xây dựng được năm cái ngôi làng như thế này, nhưng mà tôi rất vui với công việc của thầy làm, cho nên là tôi có công đức toàn thành.
Mình thấy một người đó làm phước, mình tán thán mình được phước, mà mình thấy người đó làm phước đó, mình phỉ báng, mình bị đọa. Thành quý vị thấy rõ, tôi có thời gian mà tôi mới lập đàn á, lần đầu tiên á, tôi tụng kinh chừng một hai thời là tôi chịu không nổi, nó xuống, nó bệnh. Rồi cái mỗi một đợt đánh phá lên á, thì tôi tụng thêm được mạnh lên chút. Rồi các cái đợt đánh phá là cái tiếng tâm tôi nó mạnh lên chút, mà người đó lại càng trẻ ra chút, nó đẹp trai lên chút. Thành là thầy khoái họ đánh, quý vị thấy nó rõ không? Chúng ta sư phụ tụng kinh nó mạnh kinh khủng lắm ha. Tại vì những cái lời đó mà họ chửi thầy đó, thì cái phước thay vì thầy chỉ nói được bao nhiêu đó mà thầy lại lấy được cái sư tử hống của họ, phải không? Họ ra bao nhiêu á thì nó đánh cái nhân quả là nó tập trung vào tôi mà, phải không? Và tại sao họ càng phỉ báng mình bao nhiêu thì công đức mình tăng tăng lên, phải không? Và tự nhiên mình thoải mái, tiếng cười cũng thoải mái hơn. Hồi xưa tôi cứ làm tôi buồn lắm, nhưng bây giờ họ không có chửi tôi, bây giờ ráng chửi nữa đi. Mà nhất là tụi con mà chửi sư phụ khoái, người nào tu nhiều chửi mình được, cỡ sư bà chửi anh đi. À, bữa nay chị người chị chân thần của em thì trong đời em mới kêu hai người, một người là sư Như Thủy là chị, cái đó là chị không đồng cha đồng mẹ, nhưng mà đồng cái là chị ở trong cái nhà Phật thì nó cái chị tinh thần, mà đừng có nói vậy, đời này không chị nhưng mà tại đời trước đã có chị, khi mà đi cộng vào rồi em không có thể tu được, nó bắt đi về hộ khẩu, ra ngoài phải đi kiếm ăn sống, thì em phải đạp một chiếc xe thang mà như đã nói rồi đó, đi chạy một ngày cả trăm cây số về cái hàng xanh từ ở Quán Chim mà để mà bán sống, ngày đã bị mất đồ hết. Nhưng mà vô đó là kiếm chị Thủy để mà xin ăn, mà chị Thủy lúc đó đi ra rẫy thì gặp chị này. Thành ra bà đem một cái nắm cơm khô của bà, một cái phần ăn của bà và một cái chai nước gì ngọt ngọt cái mà đường đó, là chỉ kêu đó thôi. Nhưng mà sư phụ đã phải trả hết cái tình với người ta, thì tụi con nghĩ rằng những cái ân đàn ma chính thí họ cúng trăm ngàn ngày triệu này cho chúng ta, chúng ta vô đây mà chúng ta mai một cái đó, chúng ta đã trả ơn được chưa? Quý vị nghĩ thôi, sư phụ chỉ mang ơn của một bát cơm. Thầy nói cái gương là ngài ca diếp, bữa đó có một bà già cúng cho nửa củ khoai mà một ngày phải hồi hướng, trong khi bà chị cho thầy một nắm cơm khô và một chai nước với đường mật, mà lúc đó thầy đang đói, nếu không có cái đó thầy không đi bộ, sao xe nó mất luôn thì cậu có lấy luôn cái xe đạp, thầy đi bộ từ đó về tới Biên Hòa 50 cây số đi tới nhà gần 2 giờ sáng, nhưng mà không có bát cơm đó là chết. Thành ra từ đó mình phải mang ơn, mà những cái đàn ngang chính thí điện nước xe cộ đổ dòng mấy triệu đô la trong này, mà quý vị vô đây quý vị không tu, quý vị phải mang một cái gì không có bằng cái ơn của Phật. Sư phụ thực hiện cái ân này để mà dạy chúng là chúng ta phải biết cái tri ân, phải không? Ngay cả mà ngài Xá Lợi Phất Bụt Thường Liên chỉ ban ngài ác bệ có một câu: các pháp từ nhân sanh, các pháp từ nhân diệt, mà được chứng quả tu là hoàng sau đó rồi một tuần sau chứng la hán, mà cái ân nó không có quên. Trong khi sư phụ lên pháp tòa giảng bao nhiêu bài pháp, bao nhiêu bài mà những người đó họ không có biết ơn, thì sao cho sư bà để cho thầy nắp cơm cúng được thọ mạng thầy trong ngày đó, nhờ cái thọ mạng này đó thầy. Rồi bây giờ có một người nào cho quý vị một chiếc xe hơi với cả 200 ngàn mai cũng dùng, cho quý vị một con vợ thì ở được đời, phải không? cho quý vị cái nhà của 30 năm và 100 năm. Nhưng mà chính thầy giảng pháp này, thầy đã tặng cho những người cái thân người, thầy đã tặng cho những người cái thân trời, thầy đã tặng con cái thân thăng văn, thầy tặng cho con cái thân duyên giác, thầy tặng cho con cái thân Bồ Tát. Và tràng A Di Đà này là tặng cho quý vị khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để thấy được Phật A Di Đà là pháp giới tặng thân, là tặng cho quý vị cái Phật thừa đó quý vị. Bill Gates cúng cũng bằng thầy cúng đó. Bây giờ Bill Gates cho con $1,000,000 là con thấy phiền não liền, mới đầu không tin thôi nha, không tin thôi nha. Tôi cho thử thôi, tôi nói ngày mai này thầy cho cô Hồng Huệ chủ trì cái chùa này và tôi ra đi. Hồng Huệ bắt đầu yên chưa? Yên chưa? Rồi tôi cho ông tệ điểm này nắm hết cái hệ thống này luôn, yên không? Là ông bị đánh liền. Và xin bà cũng vậy, em vừa cái chức này cho chị ngày hôm nay, chị ở lại, em ra đi, yên không?
Chị trốn luôn.
Thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Phàm cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Hư vọng là sao? À, hư vọng tức là nó không có thật, nó đem lại đau khổ. Bởi vậy thầy trò chúng ta từ đâu mà đến? Trong cái bầu không gian này, rộng hơn không? Hả? Hư không là rộng nhất phải không? Và tất cả các thiết của nhà Phật, từ sắc tức thì không, không tức thì sắc, đầu tiên cái thế giới này nó là không, rồi sau đó nó trở thành có. Thái đất này có thành trú hoại không? Chúng ta đang ở cái kiếp là trụ, mà kiếp trụ mà giảm thứ 9, qua tới kiếp trụ giảm thứ 10 còn chưa đang ở đời. Quý vị nhớ tu mà không có được, mà dẫu thì đã hồi hướng về cái cõi trời đấu sức. Vì cõi trời đấu sức đó là một cái cực lạc của chư Phật và Bồ Tát. Cõi trời đấu sức là một cái loại. Sau khi một mai mốt tôi giảm về phong tai quả tai, thì coi như là quả tai là các thế giới sẽ đốt tới đâu, thủy tai là đốt tới đâu, phong tai đốt tới đâu. Tôi đang nghiên cứu một tài liệu rất là hay của từ trong cái tâm tạng kinh điển do ân sư để lại, thì anh ấy chưa có đưa ra ngoài. Sau này kết quả sắp đến khi loài người càng ngày càng phá giới, khi mà ở đây ngày nào mà còn tu thì còn thiên long thác bộ thì mưa thuận gió hòa, mà khi nào không có người tu thiên long bỏ đi Atula ác quỷ lợi lê ác thần, thì cõi nam thiên phù đề này sẽ bị một cái nạn là coi như quả tai. Quả tai từ đâu mà đến? Không phải từ núi lửa này đâu, một cái cục đá từ trên trời hàng ngày đó, nó có hàng tỷ thế giới hoại. Khi thế giới hoại nó nổ tung ra từng những đá, nó kêu là vẩn thạch asteroid, nó bay lang thang với tốc độ là 30.000 dặm một giờ tới 100.000 dặm. Nó là một khối đá như vậy cách đây 60 triệu năm đã lao vào trong quả địa cầu này và tiêu diệt toàn bộ loài khủng long. Và bây giờ quý vị biết chúng ta sống được là nhờ cái gì? Ở đây chúng ta ở trung tâm cái quả này là mặt trời, kế đó là thủy tinh, kim tinh, rồi trái đất cái hình thứ ba, rồi quả tinh, rồi mộc tinh, tử dương tinh, thiên dương tinh. Thì nhờ có cái mộc tinh là một cái trái nó lớn là 1.000 lần trái đất này, nó có một cái từ trường rất mạnh, tất cả những cái vật gì vô đó thì nó hút trước, nó hút trước, nó làm nổ, rồi nó hút vào thứ hai, thứ ba, cuối cùng nó chặt cho mặt trăng tạo những lỗ. Nhưng một ngày nào đó cái mộc tinh đó, nó sẽ nổ đi, kết quả cho nên nó nổ ra rồi thì chúng ta không được bảo vệ, thì hàng ngày những viên đá nó tấn công vô bằng hàng trăm cái nguyên tử nó đập vô đây, thì những trong ruột trái đất này nó sẽ trở thành lò lửa phun lên. Lúc đó chỉ có những cái cõi trời, mà cõi trời coi như là mới được sống rồi. Rồi sau đó nó sẽ là thủy tai, nó đập luôn cả. Khi toàn bộ khối đất biển đất này bốc lên, nó tạo ra mưa 7 ngày 7 đêm, mưa luôn 7 tháng 7 năm, thủy tai đập hết lên tất cả cõi trời. Nên một thầy giảng cái tài liệu quý vị được hay. Và khi đó là khi kiếp quả tới nơi là trái đất này tới 7 mặt trời. Tại sao vậy? Cái mà trái đất gần nhất là cái thằng thủy tinh đó, nó trở nên nó gần mặt trời và nó bị nổ lên là nó trở thành cái mặt trời thứ hai. Rồi nó cháy qua tới cái thằng kim tinh trở thành mặt trời thứ ba và nó bùng lên trái đất chúng ta, nó chết hết. Và nó, chúng ta tu ở cái kiếp quả là nó sẽ đi như vậy. Mà Phật đã thấy trước cách đây 2.600 năm, khi mà tôi lấy cái tài liệu vũ trụ ra tôi đọc là tôi thấy tôi hết hồn luôn. Thành ra những người gì nói, ủa tại sao mà một ngày một đêm ở cõi trời mà nó sống vậy? Tại vì mặt trời ở đây chúng ta đứng ở đây hàng thứ ba thì chúng ta quay xung quanh mặt trời là 365 ngày, nhưng mà tướng thiên dương á, nó ở cái tiểu tử diêm tinh á, nó quay xung quanh một ngày một đêm á, nó tức là rộng hơn, nó quay có mấy chục năm ở một ngày một đêm. Thành ra người ở đó rồi hỏi tại sao kiếp hoại là mình chết mà loài trời chết? Vì chúng ta có tướng đại mà loài trời họ chỉ có vị đại thôi. Thành ra rất là hay, thành ra coi ra là nó thấy Đức Phật đi trước, thấy trước hết. Thành ra từ nay chúng ta nhớ nhà tri ân. Tri ân là sao? Ráng tu. Ráng tu. Một bát cơm, một miếng cơm trái, một miếng cơm không. Thầy đối xử với chị, thầy như vậy. Tụi con đối xử được như cái đàn na tính thí này không? Hả? Cẩn thận. Cái đó là tu đức. À. Thầy làm đây là thầy nói cho quý vị biết là tu khó lắm, chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà pháp tu này thầy rất là vui. À, một pháp tu nhỏ, có con trai. Nhưng mà về cái mặt vật chất mình không có nói được. Nhưng mà cái mặt mấy chục ngàn cũng không có nói, mà tinh thần là quan trọng lắm. Vì họ cúng cho nhiều vô đây đó, thì đó là những phương tiện để tu. Mà chính là quý vị về khai mở trí huệ sau khi về nhà. Quý vị bỏ bớt chấp nhất, bỏ bớt kiến mắt. Hồi xưa quý vị mở mắt ra, bây giờ mở hai con nhìn, mở con mở con nhắm. Thấy không? Chỉ bước vô nhà mấy không sao gì mà thầy gửi mở nhắm. Tức là một con họ sẽ là sao mà, tại sao mà tôi biểu nhắm mở mở? Hồi xưa là một con á là thấy cái đúng, một con thấy cái sai. Bây giờ nhắm con thấy cái sai, còn con thấy đúng, thấy ai cũng là Phật hết. Giờ để tưởng tượng ra được ai gì là Phật, ở sao vậy? Tại vì tôi về tôi mới xem Phật, tôi mở ra cái cha mày vậy. Không. Hiểu chưa? Mất nhắm mắt mở đi. Thầy nó có nhiều bài dạy đồng thang đầu nhắm mở sao? Bị nhắm mở thầy tôi nói tại vì con mắt á thấy đổi dầu, còn mắt là thấy dầu tốt. Không có người nào không có cái tốt đó quý vị à. Có không quý vị? Hiểu chưa? Phải chấm dứt là mắt nó dài lắm. Bởi là bị nhắm mắt mà. Quý vị thấy vui không? À, được thông nhiều kết quả không? Về bớt sanh chưa? Giờ mình sanh thì mình mắc cỡ này. Mà vô đây mình thấy mình phung phí cái điện đức mình mắc cỡ này. Thấy không? Đó là công đức. Giờ quý vị lọt vô tôi nghĩ là bắt đầu vô cái củ phẩm rồi đã hạn. Còn lâu nay là tôi là phài với ngày không à. Biên địa cực lạc cái này, chúng ta đang ở biên địa cực lạc đó. Tại sao cái chữ biên địa cực lạc? Biên là ở ngoài, địa là đất. Hả? Cực lạc là chúng ta còn ở cõi đất, địa tiên đó. Thấy không? Còn trên kia, bởi vì những người về đây 500 năm của Phật, tức là chúng ta sẽ trở lại tu nữa, chúng ta tu nữa, tu nữa, tu nữa, tu nữa, 500 đời như vậy mới được gắn cái duyên mà để lột lên. Nghĩa là, bởi vì nó là người mà tu tịnh độ thôi, chứ thầy còn chúng ta đó là lè phè tu như vậy, biên địa cực lạc đó. Hiểu chưa? Hả? Cuộc sống chúng gì của trời sướng không? Muốn ăn có không? Không ơi! Có! Hả? Thấy không? Ăn là có, tự muốn ăn, muốn uống, giống như của trời chứ còn gì nữa. Bệnh hả? Vô bọc si ra, răng cãi hả? Gặp vợ của thiền hội, thì có trời chứ còn cái gì nữa. Ở trong đây quý vị làm trời làm đất, chuyện ai sợ tụi em ta lắm chứ không? Làm trời không trời không? Ở trong đây là sao cõi trời? Hả? Tại vì cái ngã quý vị có đó, nó kêu là ông trời á. Ở trong đây quý vị còn ông trời không, là thiên tử không đó. Hả? Có ông nào chịu làm lính không? Hả? Ông nào cũng muốn làm ông trời. Thì quý vị đã ở cõi trời cái nghe. Nhưng mà ta cõi trời đau lợi, cõi trời này đau bụng, ăn nhiều bụng bự ra nó đau chứ có gì hết á. Thấy không? Về cái thiên địa cực lạc chưa? Tại vì tu mà nghi tình. Nghi không biết là Phật Di Đà có không? Thấy không? Nghi không biết là thầy thâm đáng bắt tu về sáng 4-5 giờ đồng hồ nghi. Về với bệnh hậu, thấy không? Thầy nó kiếm thuốc đồ, thầy nghi ngờ. Lại Phật này không linh, lại Phật kia sinh ra không linh, nghi nghi một dòng. Thầy là nghi tình, tình thức còn nghi. Thầy nó là phước báo đồng với cõi trời, đúng không gì? Giống như ông Thái Tử vậy đó, thấy không? Thái tử mà ở tù, quý vị giống như thái tử ở tù, không nhốt trong này, bắt tụng kinh, bắt niệm Phật, có không quý vị? Trên là phải lạnh, chuyển phải nóng, có không? Nhưng mà vào tù, hồi xưa ở ngoài tù bởi những là cái hồi xưa mấy ông hát ôn nè, thì cậu nó nhốt bằng cọc, nó nhốt bằng cung. Nhưng mà cái tù đó ngày yên trong ra, còn cái tù ở Lạc Di Đà này không muốn ra. Hả? Nó im ái quá, nó nhẹ nhàng quá. Sư bà tôi qua đây cũng muốn vô đây ở tù rồi. Thấy rõ chưa? Hiểu chưa? Những người về cõi trời là gì? Là muốn làm phước để chi? Được sung sướng, được làm vua. Thì có phải là quý vị đây là ông trời không? Trong này ông nào cũng là ông trời hết á. Nghĩ kỹ coi, ông trời là cái bản ngã đó, phải không? Thiên tử mà. Quý vị có sợ ai không? Quý vị coi như ông trời á. Tôi bảo đảm á. Ở đây mỗi chỗ này đó là ngàn bà trời. Ngàn ông trời thiên tử có sợ ai không? Không sợ ai, chỉ sợ mình ông Phật thôi. Bằng Phật không linh lặng hoàng thích Phật khác là hiểu chưa? Hả? Mà sáu cõi trời dùng giới là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hiểu chưa? À, ông trời mà coi như là con mắt á, là coi như ông trời đi ví dụ đó mà hét là lửa là nhìn á, thành ra chúng ta là mắt ông trời, cái con mắt tôi thấy là đúng, có phải ông trời không? Thiên vua vua thấy là đúng, đúng không quý vị? Hả? Ông thầy được tôi thấy là đúng là ông trời rồi, thấy không? Còn cái cô kia đó là cổ của trước cây, tôi trước cây là đúng, tôi là ông trời của trước cây. Còn bà nói tôi thì đúng, tôi là ông trời của cái chỗ mà nhà người ta. Còn cô Hồng Minh, tôi là ông trời của cái ông táo, tôi nói là đúng, tôi là con. Hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Cõi trời lục dục thiên là chúng ta đấy nè. Chưa ai dám nói cái đó. Đúng không quý vị? Ông trời phải có thiên nhĩ, mà lỗ tai của tôi là gì? Lỗ tai của ông trời đó. Trời muốn là coi như là chết á, phải không? Hả? Thiên nhãn là có mắt của ông trời, còn mắt này là mắt của phàm phu, phải nghe lời tôi biểu diễn như vậy. Cái miệng tôi là miệng ông trời đó, ăn theo tôi đi, phải biết vậy nè, nó là đi nó vậy hả? Hả? Còn cái tôi có lấy cái gì? Tôi muốn là trời muốn. Tôi lại đi, có gì không? Có gì thấy rõ chưa? Giờ thấy hiểu ông trời không? Với trong khi thầy đọc kinh ra thầy ngồi thì thầy sẽ nói rõ như vậy mà mình không hiểu hả? Điên địa cực lạc, lại ơi, địa là còn đất mà còn ở đây nè, mà ở biên là sao? Là mình không được ở cái thành phố, mà không vô được vô xa, mà ở là điên địa ra cái sa mạc này nghe chưa? Tôi rồi đó tôi mua lại, tôi nhắm vào San Diego, tôi nhắm vào cái vô xa, tôi nhắm vào San Jose, mà tại sao vô cái vùng sa mạc đắng cái này kêu là biên địa kỳ lạ, phải tôi kêu không được xin về Trung Quốc, không nghĩa là xin về Bắc Cạn đâu, mà cái người đó phải xin vào trung tâm văn hóa của một quốc gia, có phải không vậy? Ở Mỹ là phải vô Los Angeles, ở trên miền Bắc phải vô San Jose, San Francisco, mà thầy trò chúng ta tu hành kiểu này thành đưa anh về biên địa cực lạc. Hiểu chưa? Bởi vậy có bà kia bà nói bà vừa chửi con bà vô nhà bà chửi quá thì chứ chửi vô thì con thì soi dùm con về đâu đến cô về của trời xuống nhà con có trời bà đang là bà trời đó. Thì nói vậy thằng đó nói đi tu gì mà sao đâu có nên là bà đang được phước báo của trời bà trời đó. Thành ra từ nay có thiên nhĩ là sao? Lỗ tai trời. Hả? Ta nghe như vậy là đúng, tụi bây là sai. Con mắt tao là mắt trời, tao thấy vậy đó. Cũng như ông á, lâu nay á, ông có một con mắt á, bởi vì tụi bây nhắm mắt cái gì hả? Một con mắt của lồ quỷ và con mắt của chư thiên. Mà con mắt lồ quỷ là chuyên môn, là chuyên môn mắt, con mắt chư thiên là thấy tốt. Thì ông nhắm mắt con mắt quỷ, ông lại thì là để tiểu cái thầy kia làm việc nhắm con đi. Mắt nhắm mắt mở là vậy chịu chứ. Thấy không? Tất cả chúng ta đều làm trời, nó làm chịu thua ai đâu, thấy không? Tôi điểm đấu vậy là về bánh tét hả? Còn vậy này, còn vậy, có bà nữa, ha, phải xào miếng, xào miếng cho nó lẹ. Còn bà kia nói, không, tôi nấu sống với mộng. Thì bà nào cũng là bà trời, thấy không? Ông nào cũng ông trời hết. Bởi vậy, tôi có thể tôi giảm cho bà, trời ơi, trời ơi, trời đất ơi. Giá kiểu này thôi mấy ông ở đây nó trẻ sợ rồi vui vui không quý vị, đây là pháp đại thừa đó nha, không có dám giảm cho đệ tử hoài nha, đệ tử luộc có giảm đó. Giờ hiểu chưa, chúng ta đang ở cõi trời đó, ông nào ông trời đâu có chịu thua ai đâu. Rồi mời nước quý vị nha. Quyền đem công đức này hướng về
bây giờ ông nói cho nghe rõ để chúng nghe, kéo được mà. Đạo Quang bước lên chút con. À, ông bước lên để ông nói chuyện nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Con Phật tử Đạo Quang xin đại diện cho chúng Phật tử sẽ rời lạc vào buổi sáng hôm nay, có duyên sự xin đầu thành tận lời các Phật.
Dạ, mô Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vì gia nghiêm ràng buộc không cắt ái ly gia, không xuất gia được, được một cái duyên lành lớn đến đây trong những ngày vừa qua. Sư phụ, sư bà cùng tất cả chư đại đức tăng ni từ bi quan thị hướng dẫn cho chúng con tu tập thọ bát quan trai giới. Trong kinh có dạy chúng con tu tập được một ngày ở tại cõi Ta Bà này bằng 100 năm ở cõi Cực Lạc. Đó là một nhân duyên hết sức thù thắng cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con không biết lấy gì hơn để đền đáp công ơn giáo dưỡng của sư phụ cũng như của sư bà cùng tất cả chư đại đức tăng ni ở tại chùa Lâm Nguyên, ba Lâm Di Đà hai này. Chúng con xin nguyện những gì thầy đã hướng dẫn, sư bà đã dạy dỗ chúng con trên đoạn đường về trở về với chú xứ, sống ở trong gia đình nhớ những lời sư phụ hướng dẫn và sư bà dạy dỗ cùng tất cả chư đại đức tăng ni thì dám cùng nằm. Trong những tháng ngày vừa qua, sư phụ gặp những cái chuyện trắc trở, những người ở bên ngoài có những cái lời không có tốt đối với sư phụ, thì con nghĩ rằng trên cái bước đường hành đạo cũng như trên đường đời, nếu đường đời bằng phẳng mãi anh hùng hào kiệt có hơn ai. Vì lý do đó cho nên đó là chỉ là những cái hạt đá, hạt sỏi mà sư phụ sẽ là chân cứng đá mềm, sư phụ sẽ dẫn bước đi lên một cách mạnh dạn, một cách mạnh đạo để tiến bước và hướng dẫn hàng hậu học chúng con còn sẽ được thêm nhiều hơn nữa. Chúng con ước mong những lời pháp của sư phụ, những lời dạy dỗ của sư phụ sẽ những lời pháp của sư phụ chúng con sẽ cố gắng ghi nhớ, chúng con sẽ cố gắng hành trì. Sau cùng con cũng muốn lắm đó là mất thời giờ của tất cả quý vị cũng như là sư phụ cũng như tất cả chư đệ tử tăng ni. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thường từ gia hộ cho sư phụ, sư bà cùng toàn thể chư đệ tử tăng ni ở tại Làm Di Đà này pháp thể sinh an, chúng sanh dị độ. Và tất cả Phật tử, hàng Phật tử chúng con xin cầu chúc cho thân tâm thường lạc, thâm tính tam bảo và cùng nắm tay nhau đi lên trên con đường mà mình đang mong muốn, đó là đi về cõi Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường, thành tâm đảnh lễ cúng dường sư phụ và sư bà cùng tất cả chư đệ tăng ni ba lại. Nhà tôi sư phụ, còn cái này là cái việc riêng của tụi con hơi làm mất bây giờ sư phụ.
Không sao, con cứ nói dạ.
Dạ, đạo hữu thiện hội đó có nói với con đó là tất cả quý vị lớn tuổi đó, những cái vali cuốn sách hơi nặng á, quý vị cứ kéo ra để ở trước phòng của tất cả quý vị, rồi á là đạo hữu thiện hậu với là quý thầy ở đây sẽ giúp cho quý vị mang ra ở ngoài.
Đây có cái xe trớt bích cấp, người ta sẽ chở ra xe đồ hàng.
Như vậy á, thì quý vị có thể về giả đi và mang ra phòng đó quý vị.
Cái bài pháp này đó quý vị muốn thầy giữ lại hay là muốn phát hành? Tại vì không có thâu
không có thâu
DVD nhưng mà có MP3 được ha. Rồi, như thế thầy sẽ cho các hành nhé.